Thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Du học Hoa Kỳ trực tiếp trên đài VOA tối thứ hai mỗi tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình trực tiếp trong lúc chúng tôi hỏi đáp để đưa tới quý vị những cái thông tin mới nhất về tình hình du học Mỹ hiện nay. Thì chúng tôi cũng mong quý vị có những cái câu hỏi nào muốn được trả lời, muốn giải đáp thắc mắc của mình thì quý vị để dưới phần bình luận. Chúng tôi sẽ gửi tới giáo sư để giải thích cho quý vị trong lúc quý vị đang còn những câu hỏi, những hoang mang giữa những cái thông tin thay đổi liên tục trong mùa đại dịch. Ngày hôm nay mình tiếp tục cập nhật thông tin về du học Mỹ giữa đại dịch COVID. Thì mình biết rằng là từ khi COVID xuất hiện tại Mỹ cách đây đúng một năm, tức là giờ này vào năm ngoái đó, là đã có những cái ca đầu tiên xuất hiện tại Mỹ, cho tới nay đã tròn một năm rồi và người dân Mỹ vẫn còn bị ảnh hưởng rất nặng nề, với những cái số ca nhiễm cũng còn tăng và số ca tử vong cũng còn tăng vì COVID, và điều này đã ảnh hưởng tới nền kinh tế Hoa Kỳ nói chung và nền giáo dục Mỹ vốn là phụ thuộc rất nhiều vào du học sinh, vào cái nguồn lợi tức từ các du học sinh mang lại. Thì cho tới thời điểm này thì chúng ta đã có rất là nhiều những cái thay đổi so với cái chính sách du học, so với cái chính sách của các trường nhận du học sinh cũng như là cái chính sách phỏng vấn cấp visa cho du học sinh các nơi. Và tới thời điểm này sau một năm COVID hoành hành thì mọi chuyện như thế nào? Xin nhường lời cho giáo sư, mình xin cập nhật những thông tin mới nhất về vấn đề trường lớp, về vấn đề visa, về vấn đề tình hình du học chung giữa bối cảnh COVID vẫn còn hoành hành hiện nay tại Mỹ, thưa giáo sư.
Trước tiên tôi cũng muốn có lời chào cô và các khán thính giả. Thì cái đề tài hôm nay chúng ta nói về cái ảnh hưởng của COVID trong cái hệ thống nhận đơn và cho các sinh viên đi du học ở Mỹ. Nhưng mà trước khi nói qua vấn đề đó, chúng ta cũng nên biết rằng là cái COVID nó có ảnh hưởng đến cái kinh tế của Mỹ rất là nhiều. Chúng ta biết rằng là có hơn 1 triệu sinh viên quốc tế tới học ở nước Mỹ, và sau thời kỳ COVID thì nó giảm xuống gần đến 50%. Bởi thế cái vấn đề thu chính cho các trường là rất là bị hư hại. Ngoài ra chúng ta có vào khoảng 26.000 sinh viên Việt Nam, vào khoảng đứng thứ sáu trong nước Mỹ. Và trong thời gian qua thì tại vì đại dịch COVID thì số sinh viên đi du học từ Việt Nam qua Mỹ và đăng ký thì cũng giảm bớt đi rất là nhiều. Thì hôm nay chúng ta có cái cơ hội để làm sao mà giải quyết được, và những cái câu hỏi của các quý vị là trong cái thời gian tới, có nghĩa là mùa Spring 2021, và những cái thủ tục để mà xin đi du học cho vào mùa xuân 2021, thì chúng tôi rất là hân hạnh được trả lời cho các quý vị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, mình đang nói là mùa xuân, tại vì hiện bây giờ ở Mỹ đó, tất cả các trường học đang vào học kỳ đông, là đang giữa chừng học kỳ đông, và học kỳ xuân sẽ sớm bắt đầu thôi. Thì như năm ngoái thì mình kỳ vọng là học kỳ xuân này mọi chuyện nó thay đổi, thì giáo dục lại phải Mỹ lại phải lại mở cửa lại cho đón tiếp tất cả du học sinh các nơi trở về. Trong lúc mà mình đang có những cái trục trặc do COVID, là gọi là những cái chuyến bay cũng phải ngừng trệ, những trường học cũng phải giới hạn số sinh viên, rồi giãn cách xã hội vân vân, thì đã có những cái quy định cho thấy là bây giờ có những trường họ áp dụng học online, học trực tuyến hoàn toàn, không đến học trực tiếp nữa. Nhưng mà cũng có những số trường, một số trường ở những cái nơi mà nó đỡ đỡ, không có bị ảnh hưởng lắm á, thì họ cũng xen kẽ nửa này nửa kia, là học nửa phân nửa cái thời gian ở nhà và phân nửa thời gian tới lớp. Nhưng mà cho tới nay thì đã là một năm rồi, hiện bây giờ đã là ngày 11 tháng Giêng năm 2021. Thì thứ nhất là mọi người thắc mắc được chuyện đầu tiên là cái visa. Bộ Ngoại giao Mỹ đã mở cửa cấp visa lại cho du học sinh trở lại Mỹ học tập hay chưa, thưa giáo sư?
Theo tôi biết thì hy vọng rằng là năm vừa rồi chúng ta bị, thì theo cô thấy rằng là cái tình hình nó cũng được tiến triển và chúng ta có vaccine, nhưng mà theo tôi biết thì chính phủ Mỹ họ vẫn rất là hoan nghênh về cái vấn đề cấp visa. Theo cái tin tức cuối cùng mà tôi biết là họ có nhiều tin đồn là họ không có cho sinh viên Việt Nam đi du học ở Mỹ. Đó là cái tin này không có chính xác. Chính phủ Mỹ họ vẫn rất là hân hoan và rất là vui mừng đón tiếp các sinh viên quốc tế tới học ở Mỹ, nhất là từ Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là cái cách thức mà giúp làm visa F1 thì nó vẫn thường như vậy thôi. Chỉ có cái khó khăn là cái vấn đề là mình đi lại ở Việt Nam như thế nào và cái cách thức như vậy. Theo tôi biết thì cái hình thức mà để mà xin đi du học nước Mỹ qua cái F1 visa nó cũng không thay đổi, vẫn như trước như sau.
Dạ vâng, nhưng mà về cái hẹn phỏng vấn để lấy visa đó thì lúc này chắc chắn là nó sẽ không có như bình thường. Nó đã có những cái sự trì trệ là vì do Covid thì các nhân viên lãnh sự đại sứ quán họ cũng giảm bớt cái nguồn lực làm việc, rồi họ cũng giảm bớt cái lượng mà họ xét duyệt visa vân vân, trong ảnh hưởng trong rất nhiều loại visa khác nhau. Thì đối với visa cho du học sinh đi qua đây học tập hay nghiên cứu đó thì cái lịch phỏng vấn visa của Mỹ nó có ảnh hưởng gì không, có thay đổi gì không cho tới thời điểm này thì giáo sư?
Đương nhiên sẽ có sự thay đổi, tại vì trước khi mà có đại dịch Covid thì tất cả những cái cách thức mà gặp nhau trực trực tiếp và trực diện là dễ dàng. Nhưng bây giờ là tại vì Covid thì tôi nghĩ rằng là muốn chính xác hơn thì các bạn nên liên lạc sẵn với tòa lãnh sự ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Hà Nội biết rõ ràng hơn. Nhưng mà tôi biết rằng là một số phỏng vấn có thể chuyển qua thay vì trực diện và có thể chuyển qua trực tuyến, nhưng mà những cái tin tức nó thay đổi hàng ngày ngay ở Mỹ, huống gì nữa là ở Việt Nam. Tại vì theo cái tình hình Covid ở Mỹ thì chúng ta hy vọng rằng là thời kỳ này nó giảm bớt, nhưng mà nó cũng giảm bớt nhiều và có thể có một cái loại Covid mới. Mặc dù vaccine ra rồi nhưng mà cái tình hình chưa được yên ổn lắm, thì tôi khuyến khích các bạn nếu mà đã apply visa rồi và đến thời kỳ để mà xin lấy hẹn để mà đi phỏng vấn thì các bạn nên liên lạc thẳng với tòa lãnh sự, tại vì tôi nghĩ rằng là họ họ chuyển và thay đổi cái những tình hình tùy theo cái những chính sách, nhất là ở Mỹ hiện tại có chính quyền mới thì những cái chính sách họ thể thay đổi theo những cái ý định của chính quyền mới ở Mỹ. Thì cách thức hay nhất là các bạn nên liên lạc trực tiếp tòa lãnh sự ở thành phố Hồ Chí Minh và tòa đại sứ ở Hà Nội.
Dạ vâng. Còn về phía các trường học ở Mỹ thì thưa giáo sư, hiện bây giờ hệ thống các trường đại học ở Mỹ nói chung họ đã có những cái chính sách, họ đang áp dụng cái cách thức như thế nào để mà chuẩn bị cho sinh viên vào nhập học trong cái mùa xuân mới, cái kỳ mùa xuân, hay là họ đang sắp xếp như thế nào để trì hoãn do Covid? Tất cả những trường hiện bây giờ họ chuẩn bị ra sao cho mùa xuân thưa giáo sư?
Thì ở nước Mỹ tất cả các đại học có những cái chính sách nó khác nhau rất là nhiều. Nhiều đại học họ vẫn tiếp tục học trực tuyến online 100%. Thì những đại học này họ không có cần lo lắng về vấn đề khám nghiệm hay là thử nghiệm cho các sinh viên. Nhưng mà một số đại học, tại vì nếu mà không có thu hút được các sinh viên quốc nội và ngoại quốc đến trên khuôn viên của trường học ở trong campus, ở trong các cái kiến trúc xá, thì họ sẽ mất là những cái phần lợi tức về những cái sự ăn ở của các sinh viên. Bởi thế một số đại học họ đã cố gắng hết sức, như đại học chúng tôi làm cho tất cả các lớp thành trực tuyến 100%, một số lớp 100%, một số lớp là tổng hợp, có nghĩa là vừa hybrid, có nghĩa là hybrid vừa trực tuyến và vừa vừa trực diện. Còn một một số lớp thì tùy theo các thầy giáo yêu cầu, thì có một số lớp thì hoàn toàn online, có nghĩa là các sinh viên có nhiều cái sự lựa chọn. Và theo tôi biết rằng nếu các bạn muốn tới học trực diện ở các đại học ở nước Mỹ, không không chỉ riêng cái trường đại học công giáo của chúng tôi, thì có những cái chương trình thử nghiệm mà họ bắt buộc từ chính quyền của Mỹ, là từ CDC. Có nghĩa là các bạn muốn vào đi học là trước tiên là phải thử nghiệm và có thể là bị cách ly một thời gian nếu mà các bạn là positive, có nghĩa
Có bị
là
dương tính COVID hay
COVID.
không?
Vâng, tất cả các sinh viên nếu mà có một cái symptom gì, có nghĩa là xảy ra trong thời gian mình đi học đó, là họ bắt buộc các sinh viên này phải thử nghiệm và phải bị cách ly, phải tối thiểu là 2 tuần mới trở lại được đi học. Thì các trường đại học, các bạn phải hiểu rằng là có những cái chính sách liên bang từ CDC ở trên xuống, nhưng mà các tiểu bang họ có những cái chính sách khác nhau, đôi lúc nó khó khăn hơn nhưng mà không có dễ dàng hơn. Tối thiểu là mình phải theo đúng những cái quy luật của chính quyền liên bang, trong đó các chính quyền tiểu bang phải theo những cái luật đó. Bởi thế các đại học trên nước Mỹ, tùy theo 50 cái tiểu bang, họ có những cái chính sách khác nhau để chống lại cái COVID này.
Dạ vâng, thưa giáo sư, ngoài ra đó thì mình cũng có những cái quy định của từng trường nó cũng khác nhau, tức là giãn cách xã hội như thế nào, rồi tới lớp bao nhiêu phần trăm, rồi ở nhà học bao nhiêu phần trăm, rồi ký túc xá vân vân, thì những cái sự dàn xếp đó nó khác biệt tùy theo từng trường khác nhau, có những chính sách, những quy định khác nhau phải không thưa giáo sư?
Trên theo tôi thấy thì mỗi trường nó có thể khác nhau, nhưng mà đại khái thì tất cả các lớp lớp học là phải cách ly cách xa nhau tối thiểu là 6 feet. Bởi thế những cái lớp học hiện tại có những vấn đề rất là lớn, những cái lớp học ở Mỹ thì chỉ đầy đủ cho 30 người, mà bây giờ nếu mà mình phải cách cái bàn ra 6 feet thì chỉ tổng số mà được đi vào học lớp đó thì nó giảm bớt rất là nhiều. Đó là cái điều kiện mà tổng quát tất cả các đại học nào cũng đòi hỏi các sinh viên khi đi học phải ngồi cách xa nhau tối thiểu là 6 feet. Ngoài ra khi đi học phải mang khẩu trang, và các giáo sư cũng phải mang khẩu trang.
Dạ vâng, có những
Đó
bạn
là cái tổng quát, nhiều đại học nó khắt khe hơn.
Dạ, có nhiều bạn thắc mắc là bây giờ không biết là giữa đại dịch Covid như vậy thì cái số lượng I-20, tức là cái đơn mà chấp nhận cho vào học của các trường á, nó có bị giới hạn hay không? Các trường ở Mỹ họ có những cái chính sách nào đặc biệt đối với du học sinh nước ngoài hay không? Tại vì nước Mỹ cũng không muốn mở cửa để đón những cái ca bệnh mới vào, ví dụ vậy, để ngăn ngừa những cái rủi ro. Thì không biết là nó có những cái giới hạn từ từng trường khác nhau trong cái số lượng I-20 hay không? Bây giờ tôi muốn nộp đơn thì cái tỷ lệ của tôi nhận được I-20 nó cao thấp như thế nào?
Theo tôi biết thì tại vì cái vấn đề tài chính của tất cả các đại học ở nước Mỹ thì họ rất là mong muốn càng nhiều sinh viên càng tốt. Thì theo tôi biết rằng là cái vấn đề mà giảm bớt I-20 của tất cả đại học, nhất là đại học của chúng tôi, thì không có cái vấn đề gì nhiều. Tại vì hiện tại chúng tôi cũng vẫn chưa có đủ sinh viên trên khuôn viên của trường để mà tham dự những cái lớp. Bởi thế tôi nghĩ rằng là các sinh viên quốc tế, tất nhất là từ Việt Nam, không nên lo ngại về cái vấn đề giảm bớt I-20.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, còn với những cái trường hợp mà đã được cấp I-20 nhưng mà họ ngần ngại, họ suy nghĩ lại và họ có thể họ muốn dời lại cái chuyện đi sang Mỹ học tập ở giữa lúc này, đợi cho tình hình COVID nó đỡ hơn một chút xíu, hy vọng là đã có vaccine thì nó sẽ trong vòng vài tháng nữa, có thể là mùa hè hoặc mùa thu tới đây, thì mọi chuyện nó sẽ yên ổn hơn, yên tâm hơn, thì các bạn sẽ bắt đầu khởi hành tới Mỹ cũng không muộn. Thì với những cái người mà họ đang muốn trì hoãn cái kế hoạch học tập của họ sau khi đã nhận I-20, thì các trường ở Mỹ có chính sách đặc biệt như thế nào để đối xử với các trường hợp này? Họ có sự ưu tiên, họ có sự gọi là châm trước hay không? Tại vì Trà My biết là I-20 nó có một cái hiệu lực, thời gian hiệu lực giới hạn thôi, phải không thưa giáo sư?
Đúng rồi cô, tại vì cái I-20 nó liên quan đến cái sự giá trị của cái visa F-1. Thì theo cái chính sách của những cái điều luật của nước Mỹ, thì cái F-1 visa nó có cái bắt buộc là cái I-20 nó phải có cái giá trị trong cái thời gian đó, còn không thì mất giá trị. Thì theo tôi biết rằng là tất cả các đại học ở Mỹ họ muốn các sinh viên ngoại quốc càng tới học trên khuôn viên của trường càng nhiều càng tốt, nhưng mà không phải vì vậy mà họ ngăn chặn những cái sinh viên. Nếu mà một số sinh viên đã có I-20 và có được F-1 visa để đi học ở Mỹ rồi mà nghĩ rằng là tình hình nó chưa được yên ổn ở Mỹ, thì tôi khuyên rằng là các bạn nên liên lạc cái trường đại học của các bạn, xin, nó gọi là cái leave of absence, có nghĩa là xin không có ở trường mà được được trường cho phép không tới trường học, nhưng mà có thể học lớp trực tuyến từ nước Việt Nam chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà các bạn ở dưới 5 tháng thì cái vấn đề F1 visa nó vẫn có hiệu lực như thường. Nếu mà ở quá 5 tháng thì các bạn phải xin lại từ đầu và xin cái I-20 mới. Nhưng mà cái đó vẫn rất là dễ dàng. Nếu mà các bạn muốn ở lại Việt Nam làm thì cũng được, mà nếu mà qua Mỹ là cũng được.
Dạ, giáo sư vừa nhắc tới cái gọi là xin vắng mặt khiếm diện đó phải không?
Vâng, leave of absence đó.
Dạ, nhưng mà cái thời gian mà được vắng mặt đó chỉ cao lắm là được 6 tháng mà thôi.
5 tháng của bạn cho cái F1 visa, là nếu mà quá 5 tháng thì bắt đầu phải có cái I-20 mới. Nếu mà ít hơn 5 tháng thì cái I-20, cái form cũ nó vẫn được hiệu lực.
Nhưng mà nếu mà đã 5 tháng rồi vẫn tiếp tục muốn duy trì trì hoãn cái việc này đó thì lại xin lại lần nữa được không?
Xin lại lần nữa, nhưng mà người những cái cơ quan của chính quyền của Mỹ muốn cho cái F1 visa được gia hạn lại, thì cái trường đại học phải cấp cho sinh viên đó một cái I-20 mới.
Dạ vâng. Và cái số lần mà mình được cấp cái I-20 mới đó là có cái gọi là số lần tối đa tối thiểu như thế nào không? Có cái sự giới hạn nào không thưa giáo sư?
Theo tôi biết là họ rất là di du trong cái thời gian này, tại vì Covid thì không có cái giới hạn nào hết. Cái mục đích chính của các trường đại học là họ muốn thu hút tất cả sinh viên học trực diện hay học trực tuyến, tại vì cái vấn đề học phí không có được bớt đi nhiều. Thường thường học phí mà học trực tuyến thì bớt được 10% trung bình, nhưng mà nếu mà làm khó khăn quá, các sinh viên họ không muốn học và họ không có lấy lớp học trong cái thời gian nào đó, thì mất đi những cái vấn đề thu thu vào, nguồn chính thu vào cho các đại học đó. Bởi thế cái tôi theo tôi nghĩ thì người ta dễ dãi hơn là trước thời kỳ Covid.
Dạ vâng. Về những cái quy định đối với các bạn mà sắp sửa qua để mà học mùa xuân hoặc là mùa hè tới đây đó, thì thưa giáo sư, các trường học như giáo sư có nói là có một số trường cũng phải yêu cầu về cái vấn đề y tế, phải an toàn về y tế, tức là phải trình diện với một cái gọi là xét nghiệm COVID mà gọi là âm tính trong thời gian gần nhất. Thì cái đó là đối với từng trường khác nhau, nhưng mà trong cái việc mà xuất nhập cảnh á, thì lúc này các bạn du học sinh mà đi qua Mỹ, họ có cần phải xét nghiệm COVID trước khi họ nhập cảnh Mỹ hay không?
Theo tôi biết là nếu mà muốn vào học ở trong lớp học của một trường đại học nào đó, thì theo cái quy luật hiện tại, các sinh viên phải thử nghiệm và phải negative, có nghĩa là âm
Âm
tính thì
tính.
mới được vào đi học. Mà nếu các sinh viên thử nghiệm mà có dương tính thì họ bắt phải cách
Ở
ly
nhà 3 ngày, 2
tối
tuần.
thiểu là 2 tuần trước khi vào trường học, và sau trước khi vào trường học thì phải thử nghiệm lại, mà đến khi nào mà được âm tính thì mới được vào đi học.
Đó là quy định của các trường. Thế còn cái quy định của xuất nhập cảnh Mỹ lúc này thì như thế nào thưa giáo sư? Tức là các bạn có thể qua đây rồi xét nghiệm để có được cái kết quả xét nghiệm nó tức thời nhất, nó cập nhật nhất, hay là các bạn phải xét nghiệm từ Việt Nam vì đặt chân tới Mỹ phải có cái xét nghiệm âm tính mới được vào?
Theo tôi biết rằng là cái quy luật là nó thay đổi rất là mau, rất là hàng ngày, thì hiện tại thì tôi không biết rõ ràng cái chính sách như thế nào, nhưng mà theo tôi biết rằng là nếu các bạn thử nghiệm ở Việt Nam mà được công nhận rằng là âm tính, thì đến khi vào mà mình trình ra cái visa mà họ hỏi rằng là mình đã thử nghiệm được chưa, và trình bày những cái hồ sơ cho biết rằng là âm tính thì mình sẽ được vào nước Mỹ. Thì tôi nghĩ về nước Mỹ thì có dễ dàng hơn. Theo tôi biết là đi Việt Nam rất là khó khăn, tại vì bất cứ tình trạng nào cũng phải là cách ly khoảng 2 tuần. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đi vào Mỹ thì nó dễ dàng hơn. Nhưng mà cái này lĩnh vực này tôi nói là tôi đoán vậy thôi, không có đi sâu vào được. Tôi có thể trả lời trong kỳ tới. Nhưng mà theo tôi biết rằng là đi vào Mỹ thì không có khó khăn lắm.
Dạ vâng. Và dù là mỗi trường có một quy định, một cái chính sách riêng của mình tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của cái địa phương, nhưng mà tất cả trường học ở Mỹ đều phải theo hướng dẫn và đáp ứng đúng cái điều kiện, cái yêu cầu của CDC, tức là cơ quan quản lý phụ trách về dịch bệnh Hoa Kỳ đó. Họ có những cái hướng dẫn, họ có những quy định chung để áp dụng. Thì thưa giáo sư, cái hướng dẫn của CDC lúc này đối với du học sinh tới Mỹ như thế nào
Cái
liên
thứ nhất
quan tới COVID?
là phải thử nghiệm, cái đó là chắc sinh viên quốc nội hay quốc ngoại là phải thử nghiệm. Ngoài ra các sinh viên phải thử nghiệm và phải là âm tính thì mới được đi vào trường. Ngoài ra các sinh viên, tất cả các giáo sư và các người làm việc ở trong trường cũng phải như vậy. Có nghĩa là nếu mà thử nghiệm mà không được âm tính không được vào trường. Đó là cái sự bắt buộc của CDC. Ngoài ra tất cả các lớp học phải theo đúng theo nguyên tắc là phải học cách xa nhau, những cái bàn cách xa nhau tối thiểu là 6 feet, và khi vào trong học bất cứ khi nào cũng phải mang khẩu trang ở trong lớp, trong khi trong lớp. Đó là những cái điều kiện tổng quát nhiều trường đại học có thể họ làm khó khăn hơn nữa.
Dạ. Yeah. cũng đánh giá cái tình hình rủi ro của từng nước sở tại như thế nào nữa. Ví dụ như những nước mà đang có dịch hoành hành rất là mạnh, rất là nghiêm trọng như là Anh hay là những nước ở châu Âu chẳng hạn, thì cái rủi ro nó cao hơn. Thì cái sự đánh giá của các trường để mà lượng xem là cái rủi ro đến với trường mình cao hay thấp, và họ có những cái áp dụng nó khác biệt so với những cái nước mà cái rủi ro nó thấp hơn, thì CDC cũng để cho các trường tự quyết định, mà nó cũng đối chiếu với cái sự rủi ro cao hay thấp của các nước sở tại. Thưa giáo sư, về mặt mà du học sinh tới Mỹ học tập á, mà nếu mà họ có cái nhu cầu mà phải đi di chuyển, tức là tới lui du hành chẳng hạn, hay là về nước sở tại thăm nhà vân vân, thì CDC hướng dẫn về việc này như thế nào? Có giới hạn cấm cản gì không đối với sự du hành đi lại của du học sinh lúc này?
Thì tôi nghĩ rằng là những cái quy luật, những cái điều kiện chính quyền ở Mỹ, chính quyền liên bang hay tiểu bang bắt buộc các những người ở quốc nội, thì nó cũng có hiệu lực với tất cả các sinh viên từ nước ngoài vào. Thì theo chúng tôi biết thì cái vấn đề di chuyển ở trong nước Mỹ nó cũng không khó khăn lắm. Nếu các bạn muốn đi xuyên bang qua những cái tiểu bang khác thì các bạn phải theo những điều kiện là phải mang khẩu trang, phải cách ly. Nếu mà các bạn, khi mà bây giờ là một số người họ nghĩ rằng là chính phủ Mỹ họ sẽ bắt buộc phải có cái thử nghiệm, mà bây giờ hiện tại chưa có. Nhưng mà tôi cũng vừa mới đi travel xong, là cái vấn đề mà đi di chuyển ở Mỹ cách xa nhau khoảng 6 feet, và khi lên máy bay thì họ có những cái cách thức để làm sao mà không có lây ra bệnh. Thì cái vấn đề di chuyển ở nước Mỹ, ở trong quốc nội nước Mỹ thì nó rất là dễ dàng. Thì những sinh viên Việt Nam qua thì cũng theo những quy luật đó thôi, không có gì giới hạn mà không đi đâu được hết. Ngoài ra thì nếu mà các sinh viên Việt Nam qua nước Mỹ mà muốn đi tiếp thì họ không có, họ đề nghị rằng không nên đi. Nếu mà ra nước ngoài, cho tất cả các người ở Mỹ và các sinh viên ở Mỹ khi tới Mỹ rồi thì không nên đi ra ngoài nhiều, phải giới hạn rất là nhiều. Nếu có những trường hợp đặc biệt giống như trong gia đình có người mất ở Việt Nam thì nên về, hay là có lý do nào để phải về thì họ cho về, nhưng mà họ khuyến khích rằng là nên ở Mỹ.
Dạ vâng. Còn những cái vấn đề ngoài cái vấn đề là học hành đi lại, thì cái vấn đề ăn ở, thì rất nhiều du học sinh tới đây thì họ chọn là ký túc xá của trường học. Thì thưa giáo sư, là trong các hệ thống trường đại học Mỹ đó, họ có những cái quy định ở ký túc xá như thế nào hiện bây giờ về sinh hoạt, về học hành, về nghỉ ngơi và về cái mật độ sinh sống trong các ký túc xá tính cho tới thời điểm này tháng giêng 2021 đối với du học sinh?
Vâng, thì theo chúng tôi biết thì tùy theo các đại học, nhưng mà theo những số đại học mà chúng tôi biết thì họ có những cái kiến trúc xá mà cái điều luật mà vấn đề giống như là phải cách xa nhau 6 feet và phải mang những khẩu trang, thì cái đó là họ bắt buộc tất cả sinh viên phải làm. Ngoài ra họ cũng khuyến khích tất cả sinh viên nên ở riêng, là single room, không thay vì ở chung nhau. Nhưng mà nếu ở chung nhau thì cũng có những cái điều luật để cho các sinh viên đó. Thì theo tôi biết là cái số phòng nó giảm bớt đi nhiều, nhưng mà nó cũng đúng theo một số sinh viên quốc nội họ cũng quyết định ở nhà học online mà thôi. Thì cái số phòng trong các kiến trúc xá nó cũng cũng đủ để cho các sinh viên ở ngoại quốc.
Nhưng mà dĩ nhiên là có những cái giới hạn về sinh hoạt, tụ tập, không có ra vào tập trung đông người, phải không? Nhà ai nấy ở, phòng ai nấy ở. Không có ăn chung ở cafeteria, là ở canteen. Không có tụ tập học chung một nhóm như hồi xưa nữa, tất cả đều giữ trong cái khoảng cách gọi là giãn cách xã hội như là thời từ tháng 4 tới nay, phải không thưa giáo sư? Chưa có gì thay đổi.
Cô nói rất là đúng, cái vấn đề canteen thì tùy theo đại học. Theo đại học chúng tôi thì các sinh viên cũng được phép tới cafeteria để ngồi ăn với nhau, nhưng mà phải ngồi cách xa nhau 6 feet chẳng hạn. Ngoài ra, vấn đề mà bị ảnh hưởng nhiều nhất ở các trường đại học là những cái hoạt động về thể thao. Thì tại vì những hoạt động thể thao họ cần những cái sinh viên họ tụ họp với nhau thì bị hủy bỏ rất là nhiều, ảnh hưởng về cái lĩnh vực hoạt động về thể thao là rất là trầm trọng.
Sinh hoạt ngoại khóa đó, dạ vâng.
Cái không phải ngoại khóa thôi, cái này là về vấn đề thể thao, về sport đó.
Dạ vâng. Thế còn có nhiều phụ huynh họ lo lắng là bây giờ nếu mà học kiểu mà giãn cách, học tại nhà nhiều quá rồi phải giãn cách xã hội vân vân, không có cái sự giao tiếp, tiếp xúc trực tiếp thì chắc cũng ảnh hưởng tới chất lượng học tập của con em của họ. vì họ mong muốn là càng giao tiếp nhiều, tiếp xúc nhiều thì cái trình độ tiếng Anh cũng nâng cao, rồi cái trình độ kiến thức trao đổi với nhau cũng cải thiện, cũng tốt hơn là từ xa. Thì thưa giáo sư, có những cái số liệu nào hoặc là có những cái cuộc nghiên cứu nào cho thấy là cái chất lượng học tập của du học sinh trong thời điểm mà đại dịch Covid tại Mỹ này nó lên xuống, nó tốt hơn hay là nó tệ hơn như thế nào hay không thưa giáo sư?
Thì theo tôi biết, những cái thống kê ở Mỹ và những cái người mà họ nghiên cứu về cái cách thức đi học ở Mỹ, một là ở trong trường, ở trong ký túc xá, hay là học online, thì chắc chắn là thấy rõ ràng rằng những người đi học ở ký túc xá thì cái chất lượng nó cao hơn rất là nhiều. Cái thứ nhất là khi mình đi vào học ở trong lớp, mình gặp được thầy, đối diện thầy thì học nó dễ dàng hơn. Có một số sinh viên họ không có thể học online được, tại vì họ cần cái sự tiếp xúc trực tiếp với các giáo sư. Thì đương nhiên rồi, là cái nếu theo tổng quát thì chúng ta thấy rõ ràng cái chương trình học trực tuyến nó không có bằng chương trình học trực diện, có nghĩa là trực tiếp. Nhưng mà cái vấn chúng ta phải hiểu rằng là cái vấn đề nó rất là tạm thời mà thôi. Chúng ta không có nghĩ rằng là từ đây cho đến khi học ra trường là học trực tuyến hết được. Thì các bạn cũng nên thông cảm rằng là đấy là cái sự bất đắc dĩ cho các trường đại học ở Mỹ mà thôi.
Dạ vâng. Riêng đối với du học sinh từ Việt Nam đó thì tình hình COVID tại Mỹ nó ảnh hưởng tới các bạn du học sinh tại Việt Nam như thế nào theo những gì, những thông tin mà giáo sư khảo sát?
Thì theo tôi biết thì tại vì Việt Nam mình rất là tốt về vấn đề ngăn chặn cái sự tràn nhập và sự coi như là vấn
Lây
đề
lan của dịch
COVID
bệnh.
nó rất là thấp. Thì nhưng mà một số người qua những cái tin tức qua cái các mạng hay là social media thì họ nghĩ rằng là nước Mỹ rất là trầm trọng về vấn đề COVID, bởi thế một số phụ huynh học sinh họ lo lắng quá nhiều mà họ không muốn cho sinh viên của họ hay là con cái của họ đi học ở Mỹ nữa. Nhưng mà thật ra theo cái kinh nghiệm của tôi thì nó cũng không có trầm trọng đến cái mức độ là mình giữ con ở nhà và không cho con đi học ở Mỹ nữa. Tôi nghĩ rằng là vấn đề nhất là với vaccine nó đã ra rồi, thì trong thời gian một năm thì chúng ta tất cả các người ở Mỹ thì hy vọng là nhất là những người mà tiếp xúc giống như các giáo sư, các học sinh thì họ sẽ được cái vaccine rồi, thì nó có thể là yên ổn hơn nhiều. Thì theo tôi nghĩ cái ảnh hưởng là qua những sự ưu tư của các phụ huynh có con cái đã và sẽ đi học ở Mỹ. Thì theo tôi nghĩ rằng là nếu mà các sinh viên quốc nội họ đi học được trực diện mà cũng có cái an toàn thì mình cũng không có lo ngại gì đấy. Thì theo tôi biết, theo cái kinh nghiệm của tôi thì mặc dù có thể là bị COVID đi nữa thì những người trẻ tuổi thì họ sẽ hồi phục rất là mau, không có vấn đề gì hết.
Mình thấy đại dịch Covid này nó cũng ảnh hưởng về cái số du học sinh tới Mỹ rất là nhiều, giảm sút rất là đáng kể, trong đó có cái nguồn du học sinh từ Việt Nam nữa. Tại vì thí dụ như những cái thông tin từ phía lãnh sự của Mỹ đó, họ cũng bắt đầu tái tục phỏng vấn cấp visa lại cho du học sinh từ tháng 7 năm ngoái rồi, nhưng mà có rất là nhiều những cuộc hẹn không dùng, tức là đổi ý, tức là các bạn sau đó thấy dịch bệnh còn hoành hành quá, còn dữ dội quá, cho nên là tạm gác lại chương trình học tập theo dự kiến. Thì cũng có nhiều cái hồ sơ đã lên lịch hẹn rồi, cuối cùng lại không có đi ra phỏng vấn. Thành ra là cái số du học sinh mà từ Việt Nam qua Mỹ đã giảm đáng kể so với thời điểm cùng hiện tại như thế này mà cũng những năm trước. Ngoài ra đó thì thưa giáo sư, ngoài cái mối lo về COVID đó, thì cũng có những cái mối lo về du hành, sự an toàn và trong những chuyến bay, rồi những cái mối lo về ăn ở các thứ nữa, rồi về y tế, về sức khỏe. Thì đó là những cái quan ngại của các bạn du học sinh lúc này cũng như là phụ huynh của các bạn. Thì giới học đường, những nhà chức trách của Mỹ cũng như là những trường đại học của Mỹ, họ cũng đã làm hết sức mình để mà bảo đảm tối đa. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn đó, mọi người vẫn phải tự cẩn trọng là trên hết, chứ cũng không có một cái chính sách nào gọi là an toàn tuyệt đối. Thành ra cái sự khuyến khích đi du học lúc này là khuyến khích các bạn không có bỏ dở những cái chương trình tương lai của mình, những cái kế hoạch tương lai hoặc là những cái dự định của các bạn, vì đại dịch thì nó vẫn còn đó, chưa ai biết được là 5 năm hay bao nhiêu năm nó mới hết. Nhưng mà cái sự khuyến khích này nó cũng tùy thuộc vào cái sự an toàn của các bạn nữa. Ở nước Mỹ hiện giờ mọi người cũng đến trường với trong cái tư thế là cũng gọi là tuyệt đối cẩn trọng, tuyệt đối giãn cách. và tuyệt đối giữ gìn vệ sinh cá nhân để mà tránh lây dịch bệnh hoặc là tránh bị nhiễm bệnh, vân vân. Thì cái sự an toàn này tùy theo từng người, chứ không có trường nào bảo là chúng tôi có những chính sách này là tuyệt đối, các bạn yên tâm nhé, cứ vào học, không không ai dám nói như thế. Nhưng mà dạ, nhưng mà cái sự khuyến khích này thì nó dựa vào những cái gì tối đa nhất mà mọi người có thể làm trong lúc này đối với những người ở Mỹ và đối với các học sinh nước ngoài vào Mỹ học tập nữa. Cho nên cái sự yên tâm đó là các bạn thấy đó nằm ở cái chuyện là các trường đã giãn cách, các trường đã có những cái chính sách giảng dạy khác nhau, phù hợp với từng thời điểm, và cái mức độ, cái mật độ học sinh cũng giảm đi khác nhau, không có tập trung đông người, cũng như là các ký túc xá họ cũng có cái chương trình sắp xếp cho các bạn sinh hoạt, ăn ở cũng giãn cách. Tất cả nằm trong cái giãn cách an toàn. Mà Trần mới biết là các ký túc xá nó còn có nhiều cái gọi là giờ giấc giới nghiêm nữa. Tức là các bạn dạ, cũng không được tập trung đông người, các bạn cũng không được đi ra ngoài sinh hoạt như bình thường đâu. Các bạn bị giới nghiêm, coi như là bị phong tỏa tại chỗ để mà tập trung cái chuyện học tập của mình mà thôi. Thì có những cái mặt lợi mà một số sinh viên họ cũng ghi nhận được và họ chia sẻ, đó là trong cái mùa đại dịch này, vì số lượng học sinh ít hơn, cho nên là các bạn có được nhiều thời gian để tham khảo ý kiến giáo sư, hỏi han. Giáo sư được chỉ dẫn nhiều hơn, kỹ hơn, tận tình hơn, là vì trong lúc mà đông đúc như bình thường thì cái thời gian cho mọi người nó ít hơn. Thì trong cái thời gian này là cái thời gian mà các bạn thấy là được tập trung học tập nhiều hơn, kết quả cao hơn, với cái sự dìu dắt thời gian dành cho từng cá nhân cao hơn, cũng như là cái thời gian mà mình tập trung học tập nó cũng được gọi là tập trung cao độ. Nếu như mà thông thường thì mình sẽ có cái sự đông đúc các bạn, nhiều khi là phải có sinh hoạt với nhau, vân vân, thì cái sự chi phối nó cũng không thể là không có. Nhưng mà trong cái thời gian này giãn cách và nó yên ắng đi hẳn thì cái sự tập trung học tập nó lại được lên cao. Và cũng có những cái survey, tức là những cuộc khảo cứu, họ thấy là các bạn học sinh, nhất là học sinh nước ngoài, trong thời gian dịch bệnh đó, thì cái quá trình học tập của các bạn, cái điểm số của các bạn cũng nâng cao đáng kể. Là nhờ cái những cái sự gọi là nỗ lực trong lúc mà mình... tức là bù qua sức lại, phải không giáo sư, trong lúc mình bị thiệt.
Và cô cũng hiểu rằng là các trường đại học khi mà các giáo sư dạy online thì họ cũng là thông cảm và dễ dàng hơn một chút, biết rằng là các sinh viên họ đăng ký vào trường đại học để học trực diện, mà tại bây giờ là bị ép buộc vào online, thì có vấn đề khi mà chấm bài thì cho điểm cuối cùng thì có thể di dư hơn một chút là nếu so sánh với cái trường hợp thường. Ngoài ra tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mà học trực tuyến nó cũng có cái lợi, tại vì đây là một cái cơ hội cho tất cả sinh viên có cái cơ hội là mình được huấn luyện học trên trực tuyến. Tại vì trong tương lai khi các bạn ra trường 4 năm cử nhân thì có một cái số chương trình về huấn luyện cho các bằng cao hơn, những gì thạc sĩ mà họ online, thì mình lúc đó mình sẵn sàng rồi, tại vì qua những cái cơ hội mà mình đã được học được trong thời kỳ này mà mình không có ngờ được. Đó là cái tôi nghĩ là một cái điểm tốt cho cái chương trình online, nó có chuẩn bị cho các sinh viên để học được online trong tương lai.
Dạ, và một cái lợi thế khác nữa cũng trong cái mùa dịch này đó, mình nói là trong cái gì nó cũng có bù qua sớt lại phải không, cái lợi nó có cái hại và ngược lại. Thì trong mùa dịch này dĩ nhiên là mình sẽ thấy là nó có những cái lợi mà cho du học sinh là được là ổn học tập hơn phải không, có được thời gian chú tâm nhiều hơn, có được sự chăm sóc kỹ hơn. Nhưng mà ngoài ra nữa thì cái học phí á, có nhiều trường họ cũng giảm là do cái số lượng.
Nói chung rằng là tại vì khi mà các sinh viên đăng ký và được nhận vào các trường đại học thì họ muốn qua tới Mỹ, tới trường gặp giáo sư, mà bây giờ bất đắc dĩ là phải học online, thì theo tôi biết là cái trung bình là các trường đại học giảm bớt 10% tiền học phí cho các sinh viên.
Dạ vâng, đó cũng là một cái lợi thế lúc này cho các bạn du học sinh ở nước ngoài. Dạ, cái sự giảm học phí này thì mình thấy là khó bao giờ có thể xảy ra lắm. Ở Mỹ là một cái môi trường đào tạo rất là cạnh tranh, nhưng mà không có cái việc mà giảm học phí đâu, thưa các bạn. Nhưng mà vì cái lý do là đại dịch cho nên các trường cũng thông cảm tối đa, và họ cũng có giảm mức học phí xuống một mức nào đó. Không phải là dạ không phải là ít đâu, Trà mới nghĩ rằng là cả toàn bộ những cái hệ thống các trường đại học ở Mỹ đó, họ đều có cái chính sách này.
Mà theo tôi biết rằng là các phụ huynh học sinh của sinh viên Việt Nam học ở Mỹ, họ cũng có thể dùng cái cơ hội này. Ví dụ bây giờ mình được nhận vào năm thứ nhất mà sẽ đi học vào mùa kỳ tới, là vào tháng có nghĩa rằng là cuối tháng này là bắt đầu các trường đại học bắt đầu spring semester, là vào mùa xuân, hay là vào mùa thu vào tháng 9, thì nhiều đại học họ cho phép các sinh viên nếu mà học online được thì tốt, mà nếu không học online thì mình nên liên lạc với những cái trường đó và xin phép họ học những cái lớp học ở các đại học ở Việt Nam và dùng những cái lớp học đó và mình transfer qua để khỏi mất thì giờ. Tại vì nếu ở Việt Nam mà không học trực tuyến với các trường đại học mà chỉ ngồi chơi không thì mất đi. À, một năm qua đi rất là mau, mà nếu mất đi một năm thì mình ra trường chậm đi một năm. À, tất cả các đại học ở Mỹ đều công nhận nếu mà các bạn học những cái lớp học mà được họ công nhận thì khi mình cái thời gian ở Việt Nam thay vì học trực tuyến trả tiền cho cái đại học đó học phí thì mình xin đi học ở Việt Nam các trường nào mà có những cái lớp học mà nó tương đương với cái trường đại học đó, sau một năm hay 6 tháng thì những cái lớp học đó mình đưa qua Mỹ thì khỏi mất đi thì giờ và có thể rẻ hơn nữa, thay vì mình phải trả tiền học cho các trường đại học đó.
Vâng, tại vì nếu mà trong cái kế hoạch học tập của mình bị trì trệ đó thì cái kiến thức của mình á nó cũng bị hỏng, có cái lỗ hỏng kiến thức là mình trong một thời gian chờ đợi như vậy đó thì nó không có được cập nhật liên tục, nó không có được mài dũa thường xuyên, thành ra nó cũng bị mai một đi. Cái thứ hai nữa là cái cơ hội, cái thời gian đối với người học sinh rất là quan trọng. Thế là các bạn trì hoãn một năm, tức là các bạn mất bao
Đó,
nhiêu cơ
chậm
hội?
trễ một năm có nghĩa là chậm trễ ra trường một năm thì mất đi cái cơ hội để mình đi làm lương một năm, thì các bạn phải nghĩ như vậy là mình phải tranh thủ làm sao học càng nhanh càng tốt.
Dạ, với lại cái cơ hội nghề nghiệp nữa, có nhiều khi là trong cái năm đó có rất là nhiều cơ hội tốt đã đi qua. Vâng, thì cái đó là những cái yếu tố mà các bạn cần cân nhắc. Còn những cái yếu tố nào cập nhật hơn, những thông tin nào cập nhật hơn về vấn đề Covid và đại dịch lúc này với du học sinh mà giáo sư muốn bổ sung thêm trước khi mình kết thúc chương trình không giáo sư?
Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề COVID này là cũng là tạm thời mà thôi. Chúng ta đã có vaccine rồi thì trong khoảng từ đây cho đến cuối năm 2021 thì những cái trường đại học ở Mỹ nó sẽ được bình thường hóa lại. Thì vào đầu năm 2022 thì tôi nghĩ là nó trở lại 100% về trực diện học trực tiếp. Thì các bạn kiếm cách nào mà làm sao? Cái thứ nhất là đừng có bỏ mất cái thì giờ trong thời gian đợi để COVID nó qua đi. Có thể mình học trực tuyến qua online và xin phép trường đó cho mình học từ Việt Nam, hay là mình có thể là xin phép họ mình đi học các trường đại học để đưa chuyển qua. Cái chuyện chính là mình làm sao để mà học xong cái chương trình học mình càng càng nhanh càng tốt để học tiếp hay ra đi làm.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thời gian đã hết rồi. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần tới. Tối thứ hai mỗi tuần 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Chúng ta sẽ đưa tới những thông tin cập nhật về vấn đề du học, đặc biệt là giữa đại dịch COVID này. Tuần tới thì chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn những thông tin về vaccine đối với du học sinh như thế nào. Các bạn đang học ở Mỹ hoặc là sắp sửa qua Mỹ chắc chắn phải thắc mắc là ở Mỹ là một trong những nước đầu tiên có vaccine ngừa COVID, thì không biết là du học sinh có nằm trong cái danh sách được ưu tiên tiêm ngừa, tiêm chủng vaccine hay không? Thì mời quý vị và các bạn trở lại vào tuần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu câu trả lời như thế nào nha. Cảm ơn giáo sư thật là nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tới phút cuối.
Cảm ơn cô rất là nhiều và thân chào các bạn.
Dạ, vào cuối chương trình Trà My thấy câu hỏi của bạn Nguyễn Xuân đó, Hoàng Nguyễn Xuân liên quan tới bảo hiểm đối với du học sinh, thì Trà My vừa giới thiệu là tuần tới chúng ta sẽ nói rất nhiều về COVID, vaccine COVID với lại du học sinh, thì mong quý vị, nhất là bạn Hoàng Nguyễn Xuân đón xem nhé. Trà My xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn giáo sư, xin hẹn gặp lại.
Cảm ơn cô nhiều.